Trong bài học này, chúng ta bàn về bí tích thêm sức trong truyền thống giáo hội Đông Phương và giáo hội Tây Phương. Thử xem coi giữa truyền thống Đông Phương và Tây Phương, bí tích thêm sức được cử hành như thế nào? Có cái gì gọi là khác biệt hay không? Chúng ta trở lại một cái nhận xét rất căn bản ngay từ ban đầu khi nói về bí tích thêm sức đó, hay nói chung về các bí tích. Thời kỳ đầu không có sự phân biệt rõ ràng giữa bí tích thêm sức và bí tích rửa tội, bởi vì cả hai liên kết chặt chẽ với nhau và được cử hành trong cùng một thời điểm. Cái điều này diễn ra nơi giáo hội Thiên Khởi. Và ngày hôm nay thì đối với giáo hội Công giáo Tây Phương, hai bí tích đã được tách ra. Tuy nhiên, giáo hội Đông Phương cho đến nay vẫn duy trì thói quen của giáo hội ban đầu, tức là ban bí tích thêm sức liền sau bí tích rửa tội. Chúng ta tìm thấy cái chứng từ rất là sớm trong giáo hội, chẳng hạn như là sách Didache, tức là cuốn sách giáo huấn của 12 tông đồ. Đây có thể coi là quyển sách cổ kính nhất về các vấn đề liên quan đến nghi thức khai tâm Kitô giáo. Sách này trình bày việc cử hành nghi thức rửa tội bắt đầu bằng nghi thức sức dầu trên đầu và việc đặt tay của giám mục cử hành. Việc sức dầu do giám mục khởi sự và được một người nam hoặc một nữ trợ tá hoàn tất. Tiếp đến là việc dìm mình trong giếng rửa tội và kêu cầu danh của Chúa Ba Ngôi. Đây là các cái chứng từ cổ kính nói về nghi thức cử hành bí tích thêm sức thời kỳ đầu. Sách hiến chế của các tông đồ có lẽ được biên soạn vào khoảng những năm 380 tại Syria, cũng chứa nhiều cái văn bản về nghi thức khai tâm Kitô giáo. Văn bản thứ nhất chịu ảnh hưởng của sách Didache nói nhiều về việc sức dầu trước khi rửa tội. Qua đó, Đức Giám mục sức dầu trên người dự tòng là dấu hiệu của phép rửa trong Thánh Thần. Và sau khi người chịu phép rửa tội được dìm trong nước rửa tội, thì giám mục sức dầu hương thảo cho người đã được rửa tội. Ở đây chúng ta thấy có hai lần sức dầu. Một lần sức dầu xảy ra trước khi được dìm trong nước, và lần thứ hai khi trồi lên khỏi nước thì được sức dầu. Và hai lần sức dầu ấy có thể tượng trưng, một lần là việc sức dầu cho bí tích rửa tội, và một lần là sức dầu của bí tích thêm sức. Tuy nhiên, lúc bấy giờ chưa có sự phân biệt rõ ràng nghi thức thêm sức tách ra khỏi bí tích thánh tẩy. Thánh Cyrilô mô tả phụng vụ tại Jerusalem thời của Ngài như thế này. Ngài không nói đến việc đặt tay trước khi được rửa tội. Người dự tòng được sức dầu toàn diện bằng dầu trừ tà. Ở đây thì Thánh Cyrilô nói rõ là dầu trừ tà. Ngày hôm nay trong cái nghi thức của Công giáo chúng ta, khi sức dầu, khi cử hành bí tích rửa tội, thì trước hết ta sức dầu trừ tà, dầu dự tòng trước khi mà chúng ta rửa tội và sức dầu thánh. Thì Thánh Cyrilô nói rõ là trước khi được rửa tội thì dự tòng được sức dầu toàn diện hay là toàn thân bằng dầu trừ tà. Sau khi dìm mình trong nước rửa tội, tân tòng được sức dầu hương thảo trên trán, trên đôi tay, trên mũi và trên ngực. Có nhiều phần thân thể được sức dầu thánh. Ngày hôm nay nghi thức của chúng ta giản đơn hơn, việc sức dầu thánh ở trên trán mà thôi. Thánh nhân mô tả việc sức dầu lần thứ hai tượng trưng cho việc sức dầu mà Chúa Giêsu đã lãnh nhận. Việc sức dầu này giúp chúng ta mang một danh xưng là Kitô hữu. Kitô tức là người được sức dầu. Như vậy trong giáo hội Đông Phương chúng ta thấy có hai nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất, việc sức dầu sau khi rửa tội tượng trưng việc ban ơn Thánh Thần. Nhóm thứ hai, lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần cùng với việc đặt tay trên đầu tân tòng dường như được coi là một nghi thức đủ để ban bí tích thêm sức. Như vậy ngay thời kỳ đầu chưa có một cái nghi thức rõ ràng, chặt chẽ như các kỷ luật bí tích ngày hôm nay. Tại Tây Phương, trong các cái tác phẩm về phép rửa tội, thì Tertulliano mô tả trước tiên là việc sức dầu thánh, theo sau là việc dìm mình trong giếng rửa tội. Việc sức dầu này diễn tả sự đồng hóa của Tân Tòng với Chúa Kitô, đấng đã được Chúa Cha sức dầu. Nghi thức được chấm dứt với lời cầu nguyện và việc đặt tay trên đầu, kèm theo phép lành của giám mục theo hình thánh giá trên trán của Tân Tòng. Phép lành hình thánh giá trên trán của Tân Tòng, đó là cái mô tả của Tertulliano bên Tây Phương. Rồi thì thánh Cipriano, giám mục Bắc Phi, thì phân biệt khi được dìm mình trong giếng rửa tội để được tái sinh trong giáo hội và việc đặt tay ban ơn thánh thần, tức là có một cái sự tách biệt. Việc dìm mình đó là nghi thức rửa tội, và việc đặt tay ban thánh thần sau này chúng ta có thể gọi tên một cách rõ ràng, đó là nghi thức thêm sức. Nghi thức thứ nhất nhằm thanh tẩy tội lỗi, và nghi thức thứ hai ban thánh thần. Thánh nhân viết: tại Samari, Phêrô và Gioan đã làm nhiều điều còn thiếu, và do lời cầu nguyện của các ngài cho những người đã được rửa tội và do việc đặt tay, thánh thần được kêu cầu và được đổ tràn trên họ. Ở đây ta thấy nghi thức đặt tay đều được nhắc đến trong các bản văn cổ này. Vậy như vậy thì việc đặt tay như một việc có từ ban đầu, và sau này giáo hội sớm lấy lại nghi thức đặt tay trong việc trao ban bí tích thêm sức. Điều này cũng xảy ra nơi chúng ta, những người được rửa tội trong giáo hội, được dẫn tới các thủ lãnh của giáo hội, và do lời cầu nguyện đặt tay của họ, chúng ta được đón nhận Chúa Thánh Thần và được kiện toàn nhờ dấu ấn của Ngài. Thánh giám mục Ambrosio, giám mục Milano, trong quyển sách nói về các bí tích thì Ngài đã dạy như thế này: sự ghi dấu ấn thiêng liêng nối tiếp phép rửa, vì sau khi chịu phép rửa còn cần có sự kiện toàn do lời cầu khẩn của linh mục, thánh thần được ban xuống. Thánh thần khôn ngoan, hiểu biết, thánh thần chỉ bảo và vững mạnh, thánh thần thông biết và đạo đức, thánh thần kính sợ Chúa, đó là bảy sức mạnh của thánh thần. Chứng từ này ta tìm thấy nơi giáo huấn của thánh giám mục Ambrosio. Và sách giáo lý của thánh công giáo công nhận trong những thế kỷ đầu, bí tích thêm sức thường được cử hành chung với bí tích rửa tội, và cả hai hợp thành một bí tích kép theo thành ngữ của thánh Cipriano. Thánh Cipriano gọi đây là một bí tích kép, một bí tích vừa rửa tội vừa là thêm sức. Tuy nhiên, với thời gian, có nhiều lý do làm cho việc cử hành hai bí tích này được tách rời nhau. Chẳng hạn, việc rửa tội cho trẻ em ngày càng nhiều và được quan tâm hơn, việc cử hành này có thể diễn ra quanh năm. Đồng thời, con số các giáo sĩ gia tăng tại miền quê, các giáo sĩ ngày càng nhiều. Rồi thì các giáo phận đông hơn, số còn các giám mục không thể nào hiện diện trực tiếp nơi các nghi thức rửa tội như ban đầu được nữa. Các ngài bận cải cai quản trong các môi trường của giáo phận. Và như vậy thì dần dần có sự tách biệt. Bí tích rửa tội thì trao lại cho các cha xứ lo cái chuyện đó. Và bí tích thêm sức thì giám mục sẽ trở về ban một lần dịp nào đó trong năm. Về lý do mục vụ ta thấy có cái sự tách biệt đó. Tại Tây Phương, vì muốn dành cho giám mục việc hoàn tất nghi thức rửa tội, nên có sự tách biệt tạm thời hai bí tích rửa tội và thêm sức. Còn các giáo hội Đông Phương thì vẫn tiếp tục cử hành hai bí tích rửa tội và thêm sức chung với nhau. Tuy nhiên, linh mục chỉ được làm phép thêm sức với dầu hương thảo đã được giám mục thánh hiến. Chúng ta biết ngày hôm nay, ngay cả Tây Phương chúng ta, dầu được dùng để cử hành các bí tích thì vẫn là dầu được do giám mục thánh hiến trong ngày lễ thứ năm truyền dầu, thứ năm tuần thánh. Giáo hội Roma vốn có thói quen sức dầu hương thảo hai lần sau khi Tân Tòng chịu phép rửa tội. Lần thứ nhất, linh mục sức dầu cho Tân Tòng khi vừa ra khỏi giếng rửa tội. và lần thứ hai do giám mục sức dầu trên trán tân tòng. Và dĩ nhiên lần sức dầu thứ hai đó chính là việc sức dầu thánh thần, nghi thức chính yếu của bí tích thêm sức. Chúng ta vừa trình bày với nhau về việc cử hành bí tích thêm sức nơi giáo hội Tây Phương cũng như nơi giáo hội Đông Phương. Chúng ta có thể nói một cách ngắn gọn, thời kỳ đầu của giáo hội, hai bí tích này không có sự tách rời nhau. Nhưng với thời gian, giáo hội Tây Phương đã tách bí tích thêm sức ra khỏi bí tích rửa tội. Tuy nhiên, đối với giáo hội Đông Phương thì nghi thức vẫn là cử hành bí tích thêm sức liền với bí tích rửa tội. Thì đó là một cái sự khác biệt nơi hai giáo hội Đông Phương và Tây Phương. Chúng ta có một vài cái khái niệm như vậy để chúng ta có thể hiểu hơn. Và nếu như chúng ta thấy chứng kiến thì chúng ta cũng không phải là quá lạ lùng mà chúng ta hiểu được nó có cả một cái truyền thống và có một cái việc thực hành lâu dài đối với giáo hội Công giáo Đông Phương cũng như giáo hội Công giáo Tây Phương của chúng ta.